Mời bạn lắng nghe bài giảng của Mục sư Tiến sĩ David Platt, quản nhiệm Hội Thánh SC tại Brook Hill.
Bây giờ chúng ta đến với sách Thessalonica thứ nhất. Nếu quý vị chưa thuộc các sách trong Tân Ước thì nhớ là đầu tiên chúng ta có sách Roma, sách dài mở đầu cho các thư tín, một trong những sách quan trọng nhất. Hy vọng điều đó giúp quý vị dễ nhớ hơn. Rồi chúng ta có sách Corinto nhất và nhì. Tiếp theo là Galati, Epheso, Philip và Colosse. Quý vị có thể thử ghép theo các ghi âm đầu trong tên các sách này và nghĩ ra một câu ngắn có nghĩa để dễ nhớ hơn. Sau đó là đến sách Thessalonica thứ nhất. Hãy nhớ là chúng ta có hai sách T lớn, rồi đến hai sách T vừa và một sách T nhỏ, tức là sách Thessalonica nhất nhì, sách Timôthê nhất nhì và sách Tít. Được rồi nha. Hãy nhớ sách Thessalonica thứ nhất được viết cho một hội thánh trẻ tại Thessalonica. Tôi nghĩ sách này được viết với bốn mục tiêu sau đây. Thứ nhất là để khích lệ các tân tín hữu. Như tôi đã nói trên, đây là một hội thánh trẻ. Khi Phaolô đến đây thì vấn đề mới nảy sinh. Người chủ nhà cho ông ở nhờ tại đây bị bắt và Phaolô buộc phải rời đi cách bí mật. Ông phải ra đi cách đột ngột. Ông không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Không biết là hội thánh tại đó rồi sẽ như thế nào. Một trong những cuốn sách đầu tiên tôi đọc về các hội thánh tại Trung Hoa nói về việc chính quyền đã từng trục xuất tất cả những tín hữu người Âu Mỹ như thế nào. Khi đó rất nhiều tín hữu Âu Mỹ không biết là rồi chuyện gì sẽ xảy đến với hội thánh Tin Lành tại Trung Quốc. Làm sao có thể duy trì được? Và một khi Trung Quốc mở cửa trở lại, chúng ta thấy làn sóng các hội thánh tư gia tràn dâng khắp nơi. Vương quốc Chúa được mở mang. Và quý vị biết không, có lẽ chúng ta không cần phải dự phần vào trong chương trình truyền giáo toàn cầu. Đức Thánh Linh hoàn toàn có thể làm điều đó mà không cần đến chúng ta. Nhưng chúng ta phải dự phần vào trong chương trình này không phải vì Chúa cần, mà bởi vì Ngài yêu chúng ta và muốn ban cho chúng ta ân điển sự vinh dự được dự phần trong chương trình này. Thứ hai, Phaolô viết cho một hội thánh mà ông đang tự hỏi, không biết rồi sẽ ra sao. Ông đang cố gắng khích lệ họ, hãy đối đáp với những lời buộc tội ông. Đó là điều thứ hai. Và thứ ba đó là để giải thích về sự tái lâm của Chúa Giêsu. Điều này được nói đến trong cuốn sách này từ đầu cho đến cuối. Và cuối cùng đó là cảnh báo về sự lười biếng. Chuyện là thế này, rất nhiều tín hữu tại Thessalonica sau khi nghe về việc Chúa Giêsu tái lâm thì họ đã nghỉ việc. Họ cứ nhởn nhơ và chờ đợi lúc mình được phước và bước vào hưởng sự sống đời đời nơi thiên đàng. Vì vậy, Phaolô đã phải viết sách này và nói, hãy làm việc. Đây cũng là cái mục đích của Phaolô khi viết sách Thessalonica nhất. Ông bảo họ phải làm việc đi, mọi người đang sống kiểu gì vậy? Bố cục chung cho sách Thessalonica, đoạn 1 câu 3 giúp chúng ta hình dung ra chủ đề chính trong cuốn sách này. Công việc của đức tin, công lao của lòng yêu thương và sự bền đổ về sự trông cậy. Tôi khích lệ quý vị hãy gạch dưới khi đọc đến mỗi cuối đoạn trong sách Thessalonica, vì tất cả đều nói về sự tái lâm của Đấng Christ. Rất là dễ nhớ. Cứ nhìn vào mỗi cuối đoạn trong sách này, chúng ta sẽ thấy sự tái lâm của Chúa Giêsu được nói đến. Ngay ở đầu, chúng ta thấy được tất cả những tiến trình của việc môn đệ hóa. Chúng ta thấy môn đệ hóa trong cuộc đời và chức vụ của Chúa Giêsu là chia sẻ lời Chúa, sống làm gương theo lời Chúa, dạy lời Chúa và hầu việc mọi người. Chúng ta thấy những điều này được xếp liền kề nhau trong phần đầu sách Thessalonica nhất. Và trong niềm vui của công việc môn đồ hóa, Phaolô nói hội thánh tại Thessalonica là mão triều vui mừng của ông. Ông sống vì cớ họ. Hãy lưu ý kỹ đến sự thánh hóa hay là nên thánh và sự tái lâm của Đấng Christ như chúng ta đã nói. Cũng hãy lưu ý đến vai trò trung tâm của lời Chúa. Tôi nghĩ thông qua sách này, Phaolô muốn nói rằng xin anh em hãy nhường đường cho quyền năng của lời Đức Chúa Trời được bày tỏ. Đó là điều Hội Thánh cần làm. Hội Thánh cần phải nói lời Chúa sẽ làm được. Chúng ta phải giao phó mình cho lời Chúa. Vâng, theo lời Chúa, phải rao giảng lời Chúa và tin cậy rằng lời Ngài sẽ làm được mọi điều. Sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì được viết tiếp nối sách thứ nhất và có ba mục tiêu chính. Thứ nhất là để khích lệ các tín hữu đang phải đối mặt với sự bắt bớ ngày càng dữ dội. Đây là đức tin mới mẻ giữa một nền văn hóa chống nghịch với tin lành, không hề dễ dàng. Và thứ hai là thúc giục những người lười biếng quay lại làm việc vì sự vinh hiển của Đấng Christ cho tới khi Ngài đến. Và thứ ba đó là nâng cao sự hiểu biết cho các tín hữu trong hành trình theo đuổi sự thánh khiết. Cầu nối giữa sự thánh khiết và sự tái lâm của Chúa trong sách này. Hãy lưu ý có đến 18 trong số 47 câu trong sách này nói về ngày của Chúa. Có nhiều người ở Tê-sa-lô-ni-ca tin rằng ngày của Chúa đã đến rồi. Phao-lô biết được điều này và nói rằng ngày đó sắp đến rồi và mọi người phải cần sống cách tỉnh thức. Hãy lưu ý đến từ phán xét. Từ này thật sự được nhấn mạnh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất. Chúng ta thấy nhấn mạnh về sự tái lâm của Đấng Christ. Đấng Christ sắp trở lại với Hội Thánh. Và đến sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chúng ta thấy sự nhấn mạnh rằng Chúa Giê-xu sắp trở lại để phán xét những kẻ vô tín. Đây là một hình ảnh khiêm nhường. Hãy để sách này nhắc nhở chúng ta sống với sự trông đợi rằng ngày của Chúa chính là ngày hôm nay. Chúng ta có đang sống với suy nghĩ đó không? Sự tái lâm của Chúa Giê-xu là một giáo lý đang bị Hội Thánh dần lãng quên trong xã hội ngày nay. Hãy nhớ là điều này có liên quan đến tất cả những gì chúng ta sẽ bàn đến trong nửa cuối của bài học hôm nay. Phải nhớ rằng, Chúa Giê-xu đã hứa là Ngài sẽ quay trở lại. Chúng ta là những người sống cho ngày đó. Chúng ta trông mong ngày đó. Bây giờ chúng ta chuyển sang sách Timôthê thứ nhất. Đây là một trong hai sách T mà tôi đã vừa nói khi trên. Timôthê thứ nhất. Sách này được viết để khích lệ mục sư trẻ tuổi Timôthê, người đang lo chức vụ tại hội thánh lớn Ê-phê-sô. Sách này được viết cho một người đang quản nhiệm một hội thánh nơi hầu hết các tín hữu đều lớn tuổi hơn anh. Nói một cách nghiêm túc, mục sư Timôthê đang ở vào thời điểm gần như là muốn bỏ cuộc. Anh đang cố dẫn dắt một hội thánh, có những người lãnh đạo đang làm những điều thiếu tiên kính. Phao-lô nói với Timôthê, chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, hãy dùng cách sống của mình để làm gương. Phao-lô cố gắng khích lệ Timôthê. Thực ra thì sách này thay đổi đối tượng liên tục, khi thì Phao-lô nói với hội thánh, khi thì nói với Timôthê. Timôthê thứ nhất được viết chủ yếu cho Timôthê, nhưng đồng thời cũng nói nhiều về chức vụ lãnh đạo trong hội thánh. Đức Chúa Trời muốn có những người lãnh đạo tin kính dẫn dắt hội thánh của Ngài. Những người lãnh đạo trong hội thánh phải sống cuộc đời tin kính. Những từ khóa chúng ta thấy trong bố cục chung đó là phải cẩn thận về những giáo lý trong hội thánh, cẩn thận về sự thờ phượng trong hội thánh, phải bảo tồn những điều quan trọng trong hội thánh. Hãy thật sự lưu ý đến các cái từ khóa này. Bổn phận. Có những ngôn ngữ quân đội được dùng trong sách Timôthê thứ nhất. Nội dung căn bản là con đã được giao phó tin lành, đã được giao phó hội thánh, và con phải chăm nom cho hội thánh bằng cả tấm lòng, phải đảm bảo duy trì sự thánh khiết trong chức vụ lãnh đạo hội thánh, phải trông nom hội thánh bằng hết cả khả năng của mình, đào công sự chung quanh và canh gác. Hãy đặt mình vào vị trí của Timôthê khi quý vị đọc thư này. Tôi nghĩ sách này cho chúng ta nhiều góc nhìn thú vị về chức vụ lãnh đạo trong hội thánh. Trong sách Timôthê thứ nhất, có liệt kê nhiều phẩm chất mà người lãnh đạo hội thánh phải hướng tới. Tiếp theo là sách Timôthê thứ nhì. Cũng như thư trước, Phao-lô viết thư này ở giữa thử thách và đang chờ đợi cái chết. Điều này sẽ thay đổi cách quý vị đọc sách Timôthê thứ nhì. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị biết được bối cảnh Phao-lô viết sách này, tôi khích lệ quý vị trong tối nay hoặc là tối mai đọc lại một lần nữa với sự nhận biết đó. Đây là lần cuối cùng Phao-lô bị bỏ tù, và lần này không phải bị tù treo như khi ở Roma, ông đang phải ở trong một nhà tù dơ bẩn và bị xem như là một tên tội phạm đáng ghét. Ông bày tỏ sự cô đơn, sự cô độc mà chúng ta chưa từng thấy trong các thư khác. Tôi nghĩ là Phaolô đang minh họa một cơ đốc nhân phải đối diện cái chết như thế nào. Ông viết thư cho Timôthê, nhưng bây giờ Timôthê không còn quản nhiệm hậu thánh ở Ephesus nữa. Tychicơ đã đến thay tại đó. Timôthê đang đi nhiều nơi để rao giảng tin lành. Và Phaolô viết thư này khi ông sắp bị hành hình. Chúng ta thấy bố cục chung là làm thế nào để lãnh đạo hội thánh thành công. Đây chính là khuôn mẫu để lãnh đạo hội thánh thành công. Trước nhất là giao phó chức vụ cho những kẻ trung thành tiếp nối. Phaolô muốn tin lành tiếp tục được lan truyền ra thông qua hội thánh và sẽ có thêm nhiều người tin Chúa nữa. Bền đổ trong chức vụ, chịu học hỏi trong chức vụ và một chức vụ thánh khiết. Qua đó chúng ta thấy được sự nặng lòng của Phaolô đối với Timôthê và hội thánh. Xem trong Timôthê thứ nhất, chúng ta thấy ông nói về những kẻ đã lui đi, đức tin nhiều người đã bị chìm đắm, nhiều người đi theo quỷ Satan, nhiều người bị dẫn dụ làm cho lầm lạc, nhiều người phạm tội. Còn trong sách Timôthê thứ nhì, ông nói hết thảy đều lìa bỏ ta. Ông rất nặng lòng trong sách Timôthê thứ nhì. Nhưng ông nói trong đoạn 4, câu 16, hết thảy đều lìa bỏ ta, nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng, dù chúng ta có cảm thấy cô đơn như thế nào, thì thực ra chúng ta vẫn không hề cô đơn, vì Chúa vẫn luôn ở bên chúng ta. Đó là sách Timôthê thứ nhì, sách mang nặng tấm lòng của Phaolô. Rồi chúng ta đến với sách Tít, là sách T ngắn cuối cùng. Tít là người lãnh đạo hội thánh tại Corinth, đã tin Chúa sau khi Phaolô làm chứng. Chúng ta biết điều này trong sách Côrintô thứ nhì. Phaolô nhắc nhở Tít hãy lập các trưởng lão trong hội thánh, cảnh báo Tít về các giáo sư giả, hướng dẫn Tít làm thế nào để lãnh đạo những cái loại người khác nhau trong hội thánh và khích lệ ông về tầm quan trọng của ân điển trong hội thánh. Đó là chủ đề chính. Ân điển đưa đến sự thánh khiết. Ân điển của Đức Chúa Trời và sự thánh khiết trong đời sống chúng ta phải đi đôi với nhau như thế nào? Ân điển đưa đến sự thánh khiết và sự nhấn mạnh lên việc làm. Nhiều người có lẽ đã đến với Tít và nghĩ, chờ một phút, nếu sách này nói về ân điển, vậy tại sao còn nói về việc lành nữa? Đó chính là vẻ đẹp của ân điển. Ân điển đã đổ ra trên chúng ta. Như vậy không có nghĩa là không cần phải làm việc lành. Ân điển đã đổ ra để chúng ta sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, để việc lành của chúng ta biểu lộ ra ân điển đã được bày tỏ. Bởi vì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta ân điển và nói, nào, hãy đi làm việc lành đi. Mọi điều chúng ta làm đều bởi ân điển của Ngài. Mọi điều chúng ta làm trong đời sống cơ đốc là bởi ân điển Ngài. Như vậy ân điển và việc làm hay là việc lành đi đôi với nhau trong Kinh Thánh. Chúng ta cùng đến với sách Philemon. Đọc hết sách này còn nhanh hơn cả thời gian chúng ta học về sách này. Thư tín này được viết cho Philemon, một cơ đốc nhân tại Colosse. Trước đó ông tin Chúa qua sự làm chứng của Phaolô. Bức thư nói về Onesim, vốn là một nô lệ của Philemon, nhưng đã tin Chúa khi tiếp xúc với Phaolô. Chuyện xảy ra là Onesim là một nô lệ của Philemon, nhưng đã ăn cắp thứ gì đó và bỏ trốn. Trong sự tế trị của Đức Chúa Trời, Ngài đã đưa Onesim đến với Phaolô và tin Chúa. Vì vậy Phaolô mới viết thư cho Philemon nói rằng, tôi sai Onesim trở về, người vốn thuộc về anh, và tôi mong anh hãy đối xử với Onesim sao cho Đấng Christ được vinh hiển. Phaolô thay mặt Onesim cầu xin sự tha thứ từ Philemon. Sách này thật là thú vị. Phaolô viết để thông báo cho Philemon biết về sự cứu rỗi của Onesim. Xin Philemon tha thứ cho anh ta và ngỏ lời muốn đến thăm Philemon. Thật là một minh họa tuyệt vời về Chúa chúng ta đấng cứu chuộc và cũng là đấng hòa giải. Nô lệ là một thể chế được chấp nhận trong thế kỷ thứ nhất. Tôi muốn quý vị nhìn thấy ảnh hưởng của Tin Lành trên chế độ nô lệ trong sách này. Bởi vì phúc âm tiêu diệt chế độ Tin Lành, hiệp một mọi người lại với nhau, dù là nô lệ hay tự do, dù là người Do Thái hay người ngoại, vì tất cả chúng ta đều cùng ở trong Đấng Christ. Đó chính là hình ảnh được nói ở đây. Và không lâu sau đó, thì chế độ nô lệ cũng bị bãi bỏ trong nền văn hóa này. Nếu chúng ta cùng với Hội Thánh loan báo Tin Lành ra, thì chế độ nô lệ sẽ bị tiêu diệt. Tin Lành đánh trực diện vào chế độ nô lệ. Không còn phân biệt chủ tớ, người làm công người thuê, người Do Thái hay người ngoại, phúc âm đã hòa giải tất cả, phúc âm biến đổi những mối quan hệ của chúng ta. Đó chính là bài học đúc kết từ các thư tín của Phao-lô. Tiếp theo chúng ta đến với các thư tín chung. Chúng ta sẽ lược về các thư này trước. Có 9 thư không do Phao-lô viết. Xin đánh dấu một cái hoa thị vào chỗ đó. Các thư này cũng được sắp xếp theo thứ tự độ dài, thay vì được đặt tên theo đối tượng nhận thư. Các thư này được đặt tên theo các trước giả như là Gia-cơ, Phi-e-rơ, Giăng Giu-đe và trước giả của sách Hê-bơ-rơ. Các thư này được viết cách chung chung, không cho một đối tượng cụ thể nào. Chính vì vậy chúng được gọi là các thư tín chung. Nói như vậy không có nghĩa là các thư này có nội dung chung chung, không cụ thể, mà là chúng được viết cho những đối tượng, những người nhận rộng hơn, đôi khi có thể nói là không rõ ràng. Trước tiên chúng ta đến với sách Hê-bơ-rơ. Ai đã viết sách Hê-bơ-rơ? Đây là câu trả lời nghiêm túc của tôi. Tôi hết lòng tin rằng chỉ có Chúa mới biết ai viết sách Hê-bơ-rơ. Chỉ có Chúa mới biết. Liệu có phải Phao-lô viết sách này không? Có thể. Apollo? Cũng có thể. Luca? Có thể. Philip Mark? Hay thậm chí Berishin hoặc Aquila? Chúng ta chỉ có thể đoán như vậy. Chỉ có thể và có thể. Chúng ta không biết được chính xác ai đã viết sách Hê-bơ-rơ. Không ai biết cả. Và nếu có ai trong quý vị nghĩ là mình biết, thì không hẳn như vậy đâu. Có thể một ngày kia khi chúng ta biết được sự thật, quý vị sẽ thấy đúng như mình nghĩ và nói thấy chưa, tôi đã nói mà. Nhưng sự thật là hiện giờ chúng ta không biết chắc được. Sách này mơ hồ cả về tác giả lẫn đối tượng nhận thư. Rất có thể nó được viết cho các tín hữu người Do Thái đang chịu bắt bớ. Những tín hữu người Do Thái đang đứng trước cám dỗ, muốn quay trở lại Do Thái giáo hoặc là từ bỏ Đấng Christ. Quý vị đã hình dung được rồi đó. Những người Do Thái mạnh mẽ đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu và bây giờ họ phải nhóm họp bí mật trong nhà, không còn đền thờ nữa, không còn ở một cái nơi lộng lẫy nữa. Quý vị nhìn quanh và nghĩ rằng mình đang thiếu cái gì đó. Đáng lẽ mình cũng có được những thứ như bề ngoài đó. Và điều mà trước giả Hê-bơ-rơ nói, dù chúng ta chưa biết đó là ai, là tất cả những gì thuộc về bề ngoài cuối cùng cũng chỉ hướng về một đấng, đó là Chúa Giê-xu. Và Ngài cũng hiện diện trong nhà nguyện nữa. Dù chúng ta nhóm lại ở đâu, thì Ngài đều ở cùng. Quý vị cần thấy được tất cả những điều đó, tập trung vào Đấng Christ đến mức nào. Đây là sách nói nhiều về Đấng Christ trong Tân Ước và cả Kinh Thánh. Sách Hê-bơ-rơ nêu bật hình ảnh của Chúa Giê-xu và thống quyền của Ngài, những vấn đề, những hình bóng trong Cựu Ước được làm rõ bởi thực thể trong Tân Ước là Chúa Giê-xu. Ngài vừa là một tiên tri, là một thầy tế lễ, vừa là một vị vua. Trước giả của sách Hê-bơ-rơ nói rằng không tin vào Chúa Giê-xu chính là không tin Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là sự ứng nghiệm của mọi điều này. Chủ đề chính của sứ điệp trong sách Hê-bơ-rơ là tính ưu việt của Chúa Giê-xu. Sứ điệp trong sách Hê-bơ-rơ xoay quanh việc thúc giục mọi người tiếp tục đi theo Chúa Giê-xu, không cách xa Ngài và sứ mạng của Ngài. Chúng ta thấy tính ưu việt của Chúa Giê-xu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Có hai từ khóa chỉ về thẩm quyền của Ngài. Thứ nhất là tốt hơn. Tất cả những gì chúng ta nghĩ là tốt trong những truyền thống tín ngưỡng Cựu Ước thì trong Đấng Christ còn tốt hơn. Và từ thứ hai là toàn hảo, cách duy nhất để Chúa Giêsu có thể trở nên thực thể của những hình bóng trong Tân Ước, đó là Ngài phải là Đấng toàn hảo. Ngài là Đấng cứu chuộc toàn hảo của chúng ta. Ngài là Thầy tế lễ toàn hảo của chúng ta. Ngài là Đấng toàn hảo duy nhất có thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời thay mặt cho chúng ta. Đến với sách Hebrew, chúng ta sẽ được quay trở về với Cựu Ước. Cựu Ước được nhắc đến rất nhiều lần. Tôi chỉ nêu vài ví dụ mà thôi, ngoài ra còn rất là nhiều. Có những điều cần nhớ tại đây. Tôi sẽ đưa ra những chỉ dẫn để khi nghiên cứu, quý vị thấy Cựu Ước và Tân Ước trở nên sống động trong Hebrew. Hãy nhớ là trước giả này trích dẫn từ Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp. Bản Kinh Thánh này có đôi chỗ hơi khác với bản dịch của chúng ta ngày nay. Nó cũng có khác đôi chút so với bản Cựu Ước gốc. Nhưng như vậy không có nghĩa là trước giả này thiếu sót. Ông trích dẫn từ Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp nên có một chút thay đổi, nhưng không lớn. Bản chất của vấn đề không hề thay đổi, chỉ khác trong cách dùng từ. Trước giả này tranh luận rất nhiều, từ những vấn đề nhỏ cho đến những vấn đề lớn. Chúng ta thấy thứ tự như vậy trong những tranh luận, những nhận xét của trước giả này về những điều trong Cựu Ước qua lăng kính là Chúa Giêsu. Chính chúng ta cũng nên làm như thế, xem xét tất cả các vấn đề trong Cựu Ước qua lăng kính là Chúa Giêsu, đó chính là sách Hebrew. Tiếp theo là sách Gia-cơ. Rất có thể sách này được viết bởi Gia-cơ em của Chúa Giêsu. Có lẽ Gia-cơ là người đã chủ trì hội nghị Jerusalem được nói đến trong Công vụ các sứ đồ đoạn 15. Ông là người từng theo Do Thái giáo lâu năm. Sách này được viết để nêu lên những bài học thực hành từ đức tin thật. Nói cách khác, Cơ Đốc giáo thực hành sẽ như thế nào? Gia-cơ nói như thế này: Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử con em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Ông nói, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Như vậy là về căn bản, những bài học từ sách Gia-cơ rất ngắn gọn, đó là những lập luận đạo đức về đức tin thực hành, thì sẽ như thế nào? Chúng ta thấy bố cục chung ở đây, Cựu Ước được nhắc đến khắp nơi, chỉ trong 108 câu mà có đến hoặc là ám chỉ đến 22 sách trong Cựu Ước. Gia-cơ không phải là một sách dài trong Tân Ước, nhưng có tới 22 sách Cựu Ước và ít nhất là 15 điều răn dạy của Chúa Giêsu được nhắc đến. Quý vị nên ghi chú tại đây, bài giảng trên núi có những sự tương đồng đặc biệt, rõ nét giữa sách Gia-cơ và bài giảng đó. Xin lưu ý sự nhấn mạnh lên công bằng xã hội, tôn giáo thật, được Đức Chúa Trời xem là thánh sạch và không tì vết, đó là chăm sóc cho trẻ mồ côi và người quá bụa trong cuộc sống đầy khó khăn của họ. Sự công bằng xã hội được nhấn mạnh đặc biệt, đây cũng là bài học rất thực tế cho chúng ta trong thời đại ngày nay. Hãy so sánh sách này với sách Roma, và quý vị sẽ cảm thấy bối rối vì Roma toàn nói về sự xưng công bình bởi đức tin, không bởi việc làm. Còn Gia-cơ dường như lại nói điều hoàn toàn ngược lại. Martin Luther, người đóng vai trò chính trong công cuộc cải chánh giáo hội, đã chán ngán và mệt mỏi với giáo hội công giáo vào thời của ông, khi họ cứ luôn miệng nói về việc họ được xưng công bình bởi việc làm và cứ luôn trích dẫn sách Gia-cơ. Đây là hình ảnh mọi người cần thấy trong hai sách này. Phao-lô qua sách Roma tập trung vào vị thế của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Gia-cơ chủ yếu tập trung vào vị thế của chúng ta trước thế gian. Bất cứ đọc phần kinh thánh nào, chúng ta cũng phải đặt cái phân đoạn đó vào trong bối cảnh chung của cả kinh thánh. Vì vậy, khi đọc sách Gia-cơ, đừng quên đi những điều khác chúng ta đã học trong Tân Ước cho đến thời điểm này về sự cứu rỗi và sự xưng công bình bởi đức tin. Hãy kết hợp hai điều này lại với nhau và bày tỏ cho thế gian thấy Cơ Đốc giáo là thế nào qua cách chúng ta sống. Đó là lúc đức tin biến thành hành động, là điều được Gia Cơ nhấn mạnh. Bây giờ chúng ta cùng đến với sách Phi-e-rơ thứ nhất. Sách Phi-e-rơ thứ nhất được viết trong bối cảnh của sự bắt bớ cách tồi tệ. Khi đó Nero là hoàng đế La Mã. Chuyện đáng nói ở đây đó là một nhà lãnh đạo đầy tội ác. Có một lần kia ông đã ra lệnh là phóng hỏa thành Roma và đổ tội cho các cơ đốc nhân. Kết quả là cơ đốc nhân bị tra tấn khắp chốn công cộng, thậm chí họ bị thiêu sống. Có chuyện kể rằng Nero đã cho thiêu sống các cơ đốc nhân trên những cây thập tự để thắp sáng cho khu vườn của ông. Đó là chuyện xảy ra tại Roma, và tôi tin rằng những việc tương tự như vậy đã lan rộng khắp nơi. Vì vậy, Phi-e-rơ mới viết sách này để khích lệ các tín hữu trước những khổ nạn và bắt bớ mà họ sắp phải trải qua. Chúng ta thấy sự chịu khổ trong từng trang của sách này. Phi-e-rơ thứ nhất được viết cho hội thánh tại vùng Tiểu Á, tức là Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, đang đối mặt với khổ nạn và sự bắt bớ ngày càng gia tăng. Tôi muốn nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay vì một lý do, xin quý vị ghi chú. Có một bài viết được phát hành bởi một nhà xuất bản tại Thổ Nhĩ Kỳ có tựa đề đó là Một người Đức bị giết khiến tình hình của đạo Cơ Đốc thêm phần khó khăn. Đó là chuyện xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng một địa điểm đó được nhắc đến trong Phi-e-rơ thứ nhất. 2000 năm sau đó, tức là trước đây một thời gian, câu chuyện của một giáo sĩ người Đức tin kính và bình lặng đã kết thúc bằng những nắm đất thả lên quan tài ông ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Cái chết đầy bạo lực của ông là dấu hiệu về tình cảnh khốn khó của các cơ đốc nhân tại đất nước Hồi giáo này. Bài viết tiếp tục nói về số lượng cơ đốc nhân ít ỏi tại cộng đồng đó, chỉ có khoảng 20 người. Thổ Nhĩ Kỳ có 99.9% dân số là người Hồi giáo. Và người này, một giáo sĩ người Đức và hai cơ đốc nhân người Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị trói chân và cắt cổ tại một nhà in Cơ Đốc chuyên in ấn Kinh Thánh. Năm thanh niên đã bị bắt giữ và buộc tội về vụ giết người này. Được biết những người này nói rằng họ giết người như vậy là để bảo vệ Hồi giáo. Bài viết tiếp tục trích dẫn lời người vợ bị bỏ lại cùng với ba con nhỏ, 13, 10 và 8 tuổi. Bà lặp lại nhiều lần là bà vẫn sẽ ở lại đó. Người ta hỏi bà sẽ rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ chứ? Và bà nói không, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi ở đây và chúng tôi sẽ rao truyền tin lành tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một giáo sĩ người Đức và hai anh em tín hữu người Thổ Nhĩ Kỳ. Bài báo còn nói tiếp về chuyện gia đình của một trong hai tín hữu người Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là những người Hồi giáo và không chấp nhận tổ chức đám tang theo nghi lễ Cơ Đốc, đến nhận xác thân nhân. Nhưng vợ của người tín hữu còn lại ở đó nói như thế này: các người không được đem thi thể anh ấy về, anh ấy sẽ được tổ chức đám tang theo nghi lễ Cơ Đốc giáo. Đây là chuyện có thật, chứ không phải chỉ là một câu chuyện kể. Và chuyện này xảy ra tại địa danh mà chúng ta đang đọc hôm nay. Vậy Phi-e-rơ viết gì cho những tín hữu đang ở trong hoàn cảnh như vậy? Chủ đề chính là ân điển của Đức Chúa Trời có đủ luôn. Điều này được nói đến trong tất cả các chương, ân điển của Đức Chúa Trời được nhấn mạnh. Xin xem những câu Kinh Thánh chìa khóa ở đây. Bố cục chung là có một sự kêu gọi sống thánh khiết. Giữa muôn vàn khó khăn, hãy bày tỏ lối sống Cơ Đốc. Và cũng có những sự so sánh rất mạnh mẽ với sách Ê-phê-sô tại đây. Quý vị sẽ thấy có nhiều nét tương đồng. Chúng ta thấy từ khóa chịu khổ 16 lần. Mỗi khi Phao-lô nói về Đấng Christ, ông không nói về Đấng Christ đã chịu chết vì chúng ta như thế nào, mà ông nói về Đấng Christ đã chịu khổ vì chúng ta như thế nào. Ông cho thấy sự hiệp nhất giữa Chúa Giê-xu với Hội Thánh. Sách này dạy chúng ta phải sống cuộc đời Cơ Đốc như thế nào giữa những khó khăn và bắt bớ. Kinh Thánh là cuốn sách mà chúng ta phải đặt mình vào vị trí của những đối tượng nhận lãnh thì mới hiểu được sức mạnh của ân điển Đức Chúa Trời và sự khổ nạn mà Ngài đã gánh chịu. Dù hiện tại ở đất nước này chúng ta không phải đối mặt với sự bắt bớ, nhưng những gì chúng ta nghe biết tại Thổ Nhĩ Kỳ giúp chúng ta nhìn thấy toàn cảnh bức tranh, rằng sự chịu khổ chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn. Bức tranh đó bao gồm sự chịu khổ của Chúa Giê-xu để cứu cả nhân loại và hình ảnh của Đức Chúa Trời đấng dùng những khổ nạn đó để sự vinh hiển của Ngài được bày tỏ. Đó là sứ điệp trong Phi-e-rơ thứ nhất. Xin tiếp tục mở ra trong Phi-e-rơ thứ nhì. Tôi rất vui vì có nhiều người trong quý vị đã đi những chặng đường xa để tham dự cái lớp học này. Nào, Phi-e-rơ thứ nhì, chúng ta sẽ học sách này rất thuận lợi vì hai sách Phi-e-rơ thứ nhất và thứ nhì có liên hệ với nhau. Và tôi không muốn chúng ta bỏ lỡ phần nào. Phi-e-rơ dường như đang phải chờ đợi ngày hành hình khi ông viết sách Phi-e-rơ thứ nhì. Gần tương tự như trong Ti-mô-thê thứ nhì, Phi-e-rơ cũng đang đứng trên bờ vực. Chủ đề chính trong sách này đó là lớn lên trong ân điển và sự thông biết. Sự thông biết thực sự được nhấn mạnh rất là nhiều lần vì chúng ta biết sự cứu rỗi mình được đảm bảo thông qua sự thông biết về Đấng Christ. Và chúng ta thấy điều này được nhấn mạnh rất nhiều lần. Sẽ thú vị nếu so sánh chủ đề của Phi-e-rơ nhất và nhì với nhau. Trong Phi-e-rơ thứ nhì, Phi-e-rơ viết từ trong tình cảnh bị bắt bớ, nhưng không bằng sự khổ nạn và bắt bớ trong Phi-e-rơ thứ nhất. Phi-e-rơ thứ nhất nói về việc Sa-tan đến như sư tử rống, muốn ăn nuốt hội thánh bằng sự bắt bớ. Nhưng điều thú vị là trong Phi-e-rơ thứ nhì, chúng ta thấy ông nói về việc Sa-tan có thể đến như một con rắn để lừa dối hội thánh bằng những giáo lý giả như thế nào. Chúng ta sẽ thấy nó dùng nhiều lợi điểm khác nhau để lần theo sau hội thánh. Quý vị thấy bố cục chung ở đây. Tôi nghĩ sẽ rất là thú vị nếu chúng ta so sánh sách này với Ti-mô-thê thứ nhì. Cả hai trước giả đều sắp phải tử vì đạo. Hãy đặc biệt lưu ý về sự giải thích, sự soi dẫn của Kinh Thánh ở cuối Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 thực sự mô tả thế nào các tiên tri cựu ước đều chỉ về Chúa Giê-xu, đó là sách Phi-e-rơ thứ nhì. Rồi chúng ta đến với ba thư tín của sứ đồ Giăng, Giăng nhất, Giăng nhì và Giăng ba. Giăng nhất là một sách tuyệt vời, Giăng nêu lên 5 mục đích. Thứ nhất là chúng ta phải có sự thông công. Ở đây nói đến sự thông công với Chúa Giê-xu. Thứ hai, chúng ta phải có niềm vui. Và thứ ba, chúng ta không được phạm tội. Thứ tư, chúng ta không được mắc lỗi. Ở đây ông nói đến trí huệ phái mà chúng ta đã từng nhắc đến trong sách Cô-lô-se. Và thứ năm là chúng ta được đảm bảo. Trong Giăng nhất đoạn 5, chúng ta thấy kiểu như là một cái bài kiểm tra về sự vâng lời, về tình yêu và về lẽ thật. Làm sao chúng ta biết được là vì Giăng đang nói đến những người đã từng tuyên xưng đức tin, nhưng cuối cùng đã quay lưng lại hoàn toàn. Giăng nói họ chưa bao giờ là một anh em thật của chúng ta, và chúng ta có thể biết được điều đó thông qua những bài kiểm tra trên. Chủ đề chính trong Giăng nhất là Đức Chúa Trời là sự sáng, và sự sáng và bóng tối được so sánh với nhau suốt trong sách này. Rằng Đức Chúa Trời là tình yêu cũng được so sánh với sự ghen ghét trong cả sách này, và rồi Đức Chúa Trời là lẽ thật, đối nghịch với tội lỗi. Quý vị thấy các câu Kinh Thánh chìa khóa được liệt kê trong tài liệu. Khi đọc sách này, tôi muốn quý vị lưu ý đến cách dùng từ rất là xúc tích của Giăng. Những từ ngữ đơn giản nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Những từ ngữ nền tảng đơn giản được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tình yêu thương, sự thông biết, tội lỗi, sự chịu đựng, lòng vững vàng, thế gian giống như trong sách Tin Lành Giăng và sự sống. Nếu quý vị để ý kỹ sẽ nhận thấy Giăng phát triển những cái luận điểm của mình theo một chuỗi các cái bước nối tiếp nhau, hoặc theo kiểu xây viên gạch này, chồng lên viên gạch kia. Các sách của Giăng giống như một bản nhạc hơn là một cái lập luận bằng ngôn từ. Luôn luôn có sự tái hiện, ông cứ liên tục quay lại với những vấn đề đã được nói đến trước đó. khi đang nói về một vấn đề, ông sẽ quay lại với vấn đề trước đó và trước đó nữa, kiểu như là một cái phiên khúc, điệp khúc, rồi lại phiên khúc, điệp khúc. Đó là sách văn thứ nhất. Tiếp theo là văn nhì và văn ba. Rõ ràng là ngắn hơn nhiều, có thể được viết cho một hội thánh địa phương hoặc là cho một người phụ nữ đáng kính tại một hội thánh địa phương. Vì trong thư có nói viết cho bà. Đây là một trong những điều mơ hồ không rõ ràng trong những thư tín của Tân Ước. Chúng ta không biết chắc là thư này được viết cho ai, vì căn bản thì nội dung được nói đến trong thư này là có những người gây rắc rối trong hội thánh và rồi họ bỏ đi nơi khác. Họ đi đâu? Đến một hội thánh khác để tiếp tục gây rắc rối và rồi lại đến nhiều hội thánh khác nữa. Điều văn muốn nói ở đây là có những giáo sư giả đã dấy lên và bị vạch trần tại một hội thánh. Sau đó, họ đi đến một hội thánh khác. Rồi những hội thánh khác nữa, họ cố lừa dối cho được nhiều hội thánh. Chính vì vậy, văn viết thư này để nhắc nhở về giáo lý nhập thể, bởi vì phần chính yếu trong những lời dạy của họ là về thần tánh và nhân tánh của Chúa Giê-xu. Và thứ hai là để nhắc nhở mọi người tránh xa các giáo sư giả, tránh khỏi các giáo sư giả nguy hiểm này. Ông khuyên họ hãy tránh xa các giáo sư giả, khuyên họ thực hành lẽ thật và bảo vệ lẽ thật. Trong sách ngắn ngủi này, từ điều răn được nhắc đến 14 lần. Vâng, đến 14 lần. Ông nhắc nhở họ về lẽ thật và nhiều điều khác nhau, nhưng có một điều rõ ràng ông muốn khuyên răn họ là phải nắm chắc lẽ thật của Chúa Giê-xu và bảo vệ lẽ thật đó. Rồi chúng ta có sách văn thứ ba. Đây là sách ngắn nhất trong Kinh Thánh. Văn thứ ba là sách ngắn nhất trong cả Kinh Thánh. Và có bốn người khác nhau được nói đến trong sách này. Thứ nhất, văn là tác giả của sách. Thứ hai, Gai Út là người nhận thư. Thứ ba, Diotrep là nguyên cớ của thư này. Chính ông gây nên sự cần thiết phải viết thư này. Và thứ tư, Demetriu là người chuyển thư. Chuyện là thế này. Các nhà truyền giáo thường đi từ hội thánh này đến hội thánh khác. Và thường thì các hội thánh địa phương ở những nơi khác nhau sẽ giúp cho họ chỗ ăn, chỗ ở. Một phần bức tranh ở đây là một nhà truyền giáo đi nơi này nơi kia. Cần có cái bức thư để xác nhận cho mọi người biết nhà truyền giáo đó là ai và được sai phái từ hội thánh nào. Đó là một trong những cách giúp tránh được những giáo sư giả. Chúng ta có người này, Diotrep, đang gây rắc rối. Ông muốn nắm quyền trong hội thánh, muốn chiếm quyền của sứ đồ văn và những người lãnh đạo khác trong hội thánh. Ông không cung cấp chỗ ăn, chỗ ở cho các giáo sĩ như đề nghị. Và chủ đề chính là lòng hiếu khách của hội thánh. Đây chính là nội dung chính của sách văn thứ ba. Bố cục chính xoay chung quanh ba người này. Gai Út là một cơ đốc nhân được ơn về vật chất. Diotrep là một cơ đốc nhân kiêu ngạo. Và Demetriu là một cơ đốc nhân sẵn lòng. Đó là sơ lược về bố cục chung của sách này. Hai sách cuối cùng, chúng ta có Giu-đe, tức là một sách ngắn được viết bởi Giu-đe hay là Giu-đa, em của Chúa Giê-xu. Chủ đề chính được nêu lên đó là đấu tranh cho đức tin. Đấu tranh cho đức tin, chiến đấu bảo vệ đức tin. Hình ảnh trong Giu-đe là những chiến sĩ bảo vệ căn cứ bằng mọi giá, làm mọi điều cần thiết để bảo vệ và đấu tranh cho đức tin. Chúng ta thấy sự phán xét các giáo sư giả dựa trên 7 gương trong Cựu Ước. Trong sách ngắn này, chúng ta thấy Cựu Ước được nhắc đến rất là nhiều lần. Trọng tâm ở đây là ông muốn thách thức họ hãy bảo vệ đức tin bằng cách nhấn mạnh rằng quyền năng của Đấng Christ có thể giữ gìn hội thánh cho đến cuối cùng. Giu-đe nhấn mạnh năng quyền gìn giữ hội thánh cho đến cuối cùng của Chúa Giê-xu. Nên ông nói, hãy bảo vệ hội thánh, bảo vệ đức tin, bảo vệ tin lành đã được giao phó cho anh em, bởi vì anh em có một đấng cứu thế đang bảo vệ sự cứu rỗi của anh em. Ngài bảo vệ chúng ta, vì vậy hãy bảo vệ tin lành đã được giao phó cho chúng ta. Đó là hình ảnh chúng ta được thấy trong sách Giu-đe. Cuối cùng là sách Khải Huyền. Sách này nói về điều gì? Sách này được xếp vào thể loại nào? Làm sao có thể bắt đầu mô tả hay là xếp loại sách Khải Huyền? Ngay ở đầu sách này, chúng ta thấy có ba thể loại văn học khác nhau được đề cập đến. Thứ nhất, đó là sách này được nhắc đến như là một sách khải thị, có nhiều hình ảnh biểu trưng cho các sự việc. Thứ nhì là tiên tri, là lời báo trước về những điều sẽ xảy đến. Và cuối cùng là một thư tín. Vì vậy, về căn bản, kết luận của chúng ta có thể rút ra được, đó là sách này không tương đồng với bất cứ sách nào khác, không thể xếp Khải Huyền vào nhóm nào cả. Sách này là độc nhất. Xuyên suốt lịch sử Cơ Đốc, đã có nhiều cách tiếp cận và giải thích Khải Huyền khác nhau. Quý vị hiểu sách này như thế nào? Có bốn lối lý giải mà tôi sẽ lướt qua sau đây. Lối lý giải Khải Huyền đầu tiên được gọi là lối lý giải quá khứ, cho rằng Khải Huyền chỉ dành riêng cho các tín hữu trong hội thánh đầu tiên vào thế kỷ thứ nhất và chỉ mang tính ứng dụng cho những điều xảy ra trong cuộc sống của họ vào thời điểm đó, chứ không phải nói về những điều trong tương lai. Tất cả là về những điều đang xảy ra vào lúc đó. Và chỉ như vậy mà thôi, ý nghĩa của sách này chỉ dừng lại ở tại đó. Thứ hai là lối lý giải lịch sử, cho rằng dòng lịch sử Cơ Đốc diễn ra để làm trọn những điều chúng ta thấy trong sách Khải Huyền, đã có những nỗ lực xác định chi tiết, xem là lịch sử Hội Thánh đã đi đến đâu trong 2.000 năm qua, mỗi sự kiện xảy ra theo những câu kinh thánh nào. Đây là cái lối lý giải theo hướng lịch sử. Và thứ ba là lý giải theo lối tượng trưng. Nhiều người tin rằng Khải Huyền chỉ tượng trưng cho cuộc chiến giữa Chúa Giê-xu và Sa-tan, giữa thiện và ác, và rằng chúng ta chỉ nên hiểu đơn giản như vậy, lối lý giải tượng trưng. Và thứ tư là lối lý giải theo thuyết vị lai, nghĩa là xem Khải Huyền như là một lời tiên tri, xem những điều trong sách là những sự kiện có thật sẽ xảy ra một ngày nào đó trong tương lai. Về phần tôi thì tôi muốn khích lệ quý vị hãy nhìn vào sách Khải Huyền qua hai lăng kính. Lăng kính thứ nhất đó là ý nghĩa của sách này đối với các tín hữu vào thế kỷ thứ nhất. Sách này có ứng dụng gì cho họ không? Ngay bây giờ chúng ta xem xét điều này. Sách Khải Huyền có tính ứng dụng cao về nơi họ sống và ảnh hưởng của tin lành lên nơi họ sống vào thời điểm đó. Nhưng rồi phần đầu của sách này nói tại đây rất là rõ là những lời tiên tri. Vì vậy đừng chỉ xem xét ý nghĩa của sách này đối với họ, mà thứ hai, hãy nhìn xem sách này dạy chúng ta điều gì qua mọi thời đại. Có rất nhiều sự kiện trong Kinh Thánh, thậm chí trong Cựu Ước, mà qua đó chúng ta thấy có lời tiên tri về một điều khi đó chưa xảy ra và sau đó được ứng nghiệm một phần, và chỉ được ứng nghiệm hoàn toàn trong Chúa Giê-xu. Đó là hình ảnh chúng ta thấy ở đây. Hãy nhìn vào sách Khải Huyền qua hai lăng kính, qua những ý nghĩa đối với những người vào thời điểm đó, cũng như ý nghĩa cho mọi người thuộc mọi thời đại. Bằng hai lăng kính này, chúng ta cùng nghiên cứu kỹ sách Khải Huyền. Sách này được viết bởi Sứ Đồ Giăng khi ông bị lưu đày trên đảo Bác Mô. Sau Nero là một vị hoàng đế khác, tên là Domitian lên kế vị. Domitian là một kẻ giết người máu lạnh và luôn muốn tàn diệt hội thánh. Nero đã kinh khủng, Domitian còn kinh khủng hơn trong việc bắt bớ. Và kết quả là dân bị đày lên đảo Bác Mô khi ông đã ngoài 90, ông đã rất là lớn tuổi, và viết sách này khi đang bị lưu đày. Không còn nhiều hy vọng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra cho cuộc đời của mình, nên dân viết sách này cho các Cơ Đốc nhân đang bị bắt bớ trong đất liền vào thế kỷ thứ nhất. Cả sách này nói về tin lành và vương quốc tương lai của Đức Chúa Trời. Về tin lành và vương quốc tương lai của Đức Chúa Trời. Chủ đề chính là sự khải thị về Chúa Giê-xu. Ngay từ đoạn 1, chúng ta đã thấy rất là rõ sách này nói về thẩm quyền tối cao của Chúa Giê-xu và về Ngài đã được mặc khải như thế nào trong cả lịch sử. Sau đây tôi sẽ cho quý vị một số lời khuyên để ứng dụng nghiên cứu. Sẽ dài hơn các sách khác một chút. Thứ nhất là hãy tìm kiếm Cựu Ước xuyên suốt Khải Huyền. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ trong đầu là Khải Huyền nói về tương lai mà quên đi những điều trước đó và hiểu thiếu sót những ý nghĩa của Khải Huyền. Trong số 404 câu Kinh Thánh, có 278 câu nhắc đến Cựu Ước. 278 trong số 404 câu chứa đựng những trích dẫn từ Cựu Ước. Sau đây là những sách được nhắc đến nhiều nhất: Thi Thiên, Daniel, Sa-cha-ri, Sáng Thế Ký, Esai, Jeremy, Ezechiel và Joel. Thật gọn gàng khi thấy các sách Sáng Thế Ký và Khải Huyền khởi đầu và kết thúc Kinh Thánh. Tôi đã liệt kê hết trong tài liệu, nhưng bây giờ chúng ta sẽ không có đủ thời gian để xem qua hết. Nhưng thật đáng kinh ngạc khi thấy những điều được chép trong sách Sáng Thế Ký và Khải Huyền không tình cờ chút nào, chúng có liên quan đến với nhau. Chúng ta thực sự thấy sự hiệp nhất của Kinh Thánh trong Khải Huyền. Sau đây là một vài gợi ý để quý vị hiểu được những hình ảnh trong sách Khải Huyền. Con thú này với những sừng này, sách này nói đến những chuyện gì vậy? Đây là một vài điều xin quý vị lưu ý. Trước tiên hãy nhớ rằng những hình ảnh trong sách chỉ là tưởng tượng. Nói như vậy không có nghĩa là những điều trong sách này không có thật. Nhưng ý tôi là những hình ảnh đó chỉ mang tính tượng trưng. Đó là những hình ảnh tưởng tượng ước lệ mà nếu chúng ta quá tập trung vào những chi tiết nhỏ, kiểu như là phần này trên con thú hay là phần kia trên con rồng có ý nghĩa gì, thì chúng ta sẽ hiểu sai mục đích chúng được mô tả. Vì vậy đừng quá chú trọng đến những chi tiết đó. Giăng có giải thích những hình ảnh quan trọng nhất. Và những hình ảnh quan trọng này cần phải được hiểu thật chính xác. Giăng đã nói rất rõ, hãy lưu ý đến những hình ảnh cố định trong sách này. Có những hình ảnh nhất định tượng trưng cho sự phán xét và những hình ảnh nhất định tượng trưng cho ơn phước mà chúng ta cần lưu ý. Đây là những hình ảnh được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần và chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn và cần phải nhìn nhận các khải tượng một cách tổng quan. Đừng quá tập trung vào các chi tiết. Hãy cố gắng nhìn thấy bức tranh tổng quát, xem điều gì đang xảy ra, chứ đừng đi sâu vào giải thích điều này, điều kia, hình ảnh này, hình ảnh nọ, thì quý vị sẽ bỏ lỡ cả một cái rừng hoa vì cỡ một bông hoa. Cuối cùng, hãy nhìn thấy sự oai nghi của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu xuyên suốt sách Khải Huyền. Domitian đã tuyên bố ông là Chúa và là Đức Chúa Trời, và mọi người phải tôn xưng ông như vậy. Vì vậy hết lần này đến lần khác trong sách này, Giăng nói không phải ngươi là Chúa mà là Đức Chúa Trời. Và ông làm rõ điều đó qua hình ảnh của Chúa Giê-xu. Ngai vua được nhắc đến 44 lần, vua, vương quốc hay cai trị là 37 lần và quyền lực, thẩm quyền khoảng 40 lần. Sự tế trị của Đức Chúa Trời được nhắc đến trong suốt sách này. Điều đó đưa chúng ta đến với phần 2. Chúng ta đã có được một cái nhìn tổng quan về các sách trong Kinh Thánh, các sách trong Tân Ước. Bây giờ tôi muốn chúng ta cùng xem là các sách này liên kết với nhau như thế nào. Giờ là lúc chúng ta xem xét một cách ngắn gọn, xem là Cựu Ước đã là một cái bệ phóng để đưa chúng ta vào Tân Ước như thế nào. Quý vị đã thấy phần ghi chú vì sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Tân Ước chưa? Bây giờ, chúng ta sẽ cùng suy gẫm về phương diện thần học này. Chúng ta đã nghiên cứu phương diện lịch sử và văn học. Bây giờ là phương diện thần học. Tại sao Đức Chúa Trời lại ban cho chúng ta Cựu Ước? Lý do chính dựa trên những ghi chép mà chúng ta đã học về Cựu Ước. Để mặc khải phương cách Đức Chúa Trời cứu chuộc dân sự vào vương quốc Ngài, đó chính là điểm chính yếu của Cựu Ước. Trong đó, cho thấy Đức Chúa Trời đã chủ động đưa loài người quay về với Ngài như thế nào. Chúa cứu chuộc mọi người vào vương quốc của Ngài. Vương quốc của Đức Chúa Trời được mô tả có 3 khía cạnh. Thứ nhất, vương quốc của Đức Chúa Trời bao gồm những người chịu cai trị bởi vua, những người do Ngài tế trị và nắm quyền. Thứ hai, một nơi vua cai trị. Vậy là chúng ta có những thần dân và nơi chốn vị vua cai trị. Và thứ ba là mục đích của vị vua và vương quốc của Ngài. Điều này chúng ta thấy trong Cựu Ước là Đức Chúa Trời đem loài người vào nơi của Ngài theo mục đích của Ngài. Chúng ta thấy điều này rất là nhiều lần. Chúng ta thấy ngay từ khi khởi đầu sáng thế. Chúng ta thấy sau sự sa ngã của loài người, những điều Đức Chúa Trời đã làm với các tổ phụ, với các quan xét và với các tiên tri. Những điều Ngài làm qua các vua trong đất nước thống nhất và đất nước bị chia cắt trong cựu ước. Và điều Đức Chúa Trời làm trong thời loạn lạc sau đó. Chúng ta thấy chủ đề Đức Chúa Trời đem loài người vào nơi của Ngài theo mục đích của Ngài được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đó là hình ảnh trong cựu ước. Tất cả mọi điều chúng ta đọc thấy đều hướng đến ngày khi Đức Chúa Trời cứu chuộc dân của Ngài vào trong vương quốc của Ngài và thiết lập quyền tể trị của Ngài trên mọi tạo vật. Đó là điều cựu ước hướng tới. Nhưng cựu ước là một câu chuyện chưa hoàn chỉnh. Chúng ta còn đang dang dở sau sách Malachi. Chúng ta còn muốn thấy một điều gì đó nữa, một điều chưa có. Và sau một khoảng thời gian 400 hay là 500 năm, không nghe thấy điều gì, chúng ta có tân ước. Tại sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tân ước? Để hoàn tất điều cựu ước đã khởi đầu. Tân ước hoàn tất điều cựu ước đã khởi đầu. Đó chính là vẻ đẹp của tân ước. Đức Chúa Trời cứu chuộc dân của Ngài vào vương quốc Ngài qua Chúa Giê-xu. Toàn bộ kế hoạch của vương quốc xoay quanh Chúa Giê-xu. Từ những gì quý vị thấy trong tân ước, hãy nghĩ về dân sự, về nơi chốn, mục đích và vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đại diện hoàn hảo cho dân sự của Đức Chúa Trời. Những điều này sẽ dần dần được bày tỏ. Chúa Giê-xu là nơi chốn hoàn hảo để vinh quang của Đức Chúa Trời ngự vào, và Chúa Giê-xu làm trọn mục đích của Đức Chúa Trời cách toàn hảo. Mọi sự đều hiệp lại trong thân vị và việc làm của Chúa Giê-xu. Ngài là vị vua trong tâm điểm của Kinh Thánh. Mọi sự đều chỉ về Ngài, cựu ước hướng về Ngài, tân ước cho chúng ta hình ảnh của Ngài và hội thánh cũng hướng về Chúa Giê-xu. Mọi sự đều tập trung vào Chúa Giê-xu. Mọi điều trong Kinh Thánh phải được giải thích thông qua Chúa Giê-xu và tin lành của Ngài. Mọi sự đều tập trung vào vị vua được bày tỏ trong tân ước. Vị vua ở giữa tâm điểm của Kinh Thánh là vẻ đẹp của cả Kinh Thánh. Hình bóng về vương quốc của Đức Chúa Trời trong cựu ước nay được minh họa bởi thực thể vinh hiển của Chúa Giê-xu trong tân ước. Đó là một thực thể vinh hiển và là điều tôi muốn chúng ta đi sâu vào tìm hiểu. Thật là một hình ảnh rất là tuyệt vời. Trong tài liệu hướng dẫn, có một tập giấy nhỏ lồng vào. Ở trên có ghi là vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây sẽ là tấm bản đồ hướng dẫn chúng ta nghiên cứu tân ước trong cái phần 2 này. Quý vị thấy tấm bản đồ này được chia thành 3 phần. Dựa theo dòng thời gian, những gì quý vị thấy bên trái nói về Đấng Christ. Trong các sách từ Matthew đến Giăng, chúng ta đã thấy được hình ảnh Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, sống lại từ cõi chết và thăng thiên. Rồi chúng ta có thời đại của Hội Thánh, là hình ảnh chúng ta thấy trong sách Công vụ các sứ đồ cho đến Giu-đe. Hội Thánh lớn lên, lan rộng và khích lệ lẫn nhau. Tiếp đó là sự chờ đợi Chúa Giê-xu tái lâm và sự Ngài trở lại sẽ mở đầu cho sự phục hồi muôn vật mà chúng ta thấy trong Khải Huyền. Như vậy là chúng ta có Đấng Christ, Hội Thánh và Cõi Thọ Tạo. Những điều trên được sắp xếp theo dòng thời gian. Bây giờ điều tôi muốn quý vị làm là tách riêng từng mốc thời gian ra và suy nghĩ về vương quốc Đức Chúa Trời trong khoảng thời gian đó. Qua đó, quý vị thấy gì về vị vua? Đến cuối cùng, chúng ta sẽ trả lời một vài câu hỏi, bởi vì tôi muốn quý vị đến đây không chỉ để học lấy tân ước như là một triết lý thần học hay là một khối tri thức. Chúng ta cần phải xem lời Chúa đi vào cuộc sống và ảnh hưởng trên cuộc sống của chúng ta như thế nào. Vì vậy, tôi muốn nhắc nhở quý vị hôm nay là đừng chỉ đến để nhận lấy một số tri thức về tân ước mà không thấy được sự liên hệ giữa những tri thức đó với cuộc sống của mình. Tôi thách thức quý vị với 3 câu hỏi dựa trên thông điệp của tân ước.
Bạn vừa nghe xong bài giảng của Mục sư Tiến sĩ David Platt, quản nhiệm Hội Thánh SC tại Brook Hill.